Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 12 tháng 7 năm 2014, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Israel tấn công dải Gaza sang tới ngày thứ Năm liên tiếp. Liên hiệp Âu Châu chế tài 11 nhân vật lãnh đạo của phe đòi ly khai ở Ukraine. Và Ngoại trưởng Mỹ tiếp tục cuộc thảo luận tại Afghanistan để giúp giải quyết vụ khủng hoảng hậu bầu cử.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế là bài tường trình về việc chính quyền Obama sẵn sàng giải quyết vụ khủng hoảng di trú. Tiếp đến thông tin viên Jim Malone tường trình về việc bà Clinton đang dẫn đầu danh sách tranh cử tổng thống ở Mỹ. Thông tin viên Kokab Fashori tường trình về buổi lễ tuyên thệ nhập tịch ở Mỹ. Và sau đó là bài tường trình về kế hoạch khôi phục tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Những vụ không kích gây chết người của Israel ngày hôm nay diễn ra sang tới ngày thứ Năm liên tiếp, với vài người thiệt mạng trong đêm vừa qua. Hiện giờ hơn 100 người Palestine đã bị giết chết kể từ khi Israel phát động cuộc tấn công vào dải Gaza hôm thứ Ba. Phía Palestine thì nói rằng có hơn 120 người bị thiệt mạng. Tuy phe Hamas và các phần tử chủ chiến khác đã bắn gần 700 quả rocket vào Israel, nhưng cho đến nay không có người Israel nào thiệt mạng. Phần lớn là nhờ có hệ thống phòng thủ phi đạn của Israel có tên là Vòm Sắt. Hệ thống này được xây dựng với sự hỗ trợ của Mỹ. Israel cho biết họ đã tấn công hơn 1.000 địa điểm ở dải Gaza và sẽ tấn công nhiều nơi khác nữa. Phía Palestine nói rằng một đền thờ đã bị bom đánh sập. Israel thì nói rằng đền thờ đó được dùng để chứa vũ khí. Cao ủy trưởng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc hôm thứ Sáu đã bày tỏ quan tâm về việc Israel có thể đã vi phạm luật lệ quốc tế cấm tấn công thường dân. Bà Navi Pillay nói rằng Liên Hiệp Quốc đã nhận được điều mà bà gọi là những báo cáo gây bất bình sâu sắc, là nhiều vụ thương vong của thường dân, kể cả phụ nữ và trẻ em, đã xảy ra vì những vụ không kích nhắm vào nhà cửa của dân chúng. Israel nói rằng họ tìm cách tránh gây ra thương vong cho thường dân, nhưng họ tố cáo phe Hamas cố tình trốn núp ở các khu vực dân cư. Washington ngày hôm qua cho biết họ sẵn sàng yêu cầu các đồng minh ở Trung Đông giúp đỡ để chấm dứt bạo động. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc George Earnest nói rằng Hoa Kỳ có một số các mối quan hệ mà họ sử dụng để đạt mục tiêu đó. Ông Earnest cũng lên án nhiều vụ bắn rocket vào Israel từ Liban hôm thứ Sáu. Ông tái khẳng định quyền tự vệ của Israel trong lúc lập lại yêu cầu đòi tất cả các bên bảo vệ sinh mạng của thường dân và phục hồi tình trạng yên tĩnh. Thủ tướng Israel ngày hôm qua tuyên bố không có áp lực nào bên ngoài có thể ngăn Israel chiến đấu chống lại những phần tử khủng bố mà ông gọi là đòi tiêu diệt quốc gia của người Do Thái. Một viên chức của Liên đoàn Ả Rập cho biết các vị ngoại trưởng Ả Rập sẽ tổ chức một phiên họp khẩn vào thứ Hai tới đây để thảo luận tình hình. The Voice
of America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Liên hiệp Âu Châu cho biết họ quyết định áp dụng các biện pháp chế tài đối với 11 nhân vật lãnh đạo của phe đòi ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine, kể cả lãnh tụ phe nổi dậy Alexander Borodin. Các phiên quân đã tuyên bố độc lập cho khu vực này và giao tranh với các lực lượng của chính phủ. Ông Borodin là một công dân Nga tự phong là thủ tướng của vùng Donetsk ở miền đông Ukraine. Trước đây, Liên hiệp Âu Châu đã chế tài mấy mươi cá nhân và doanh nghiệp dính líu tới vụ khủng hoảng ở Ukraine. Ngày hôm qua, Hội ứng sóc quốc tế cho biết họ có những bằng chứng xác thực cho thấy là những phần tử đòi ly khai thân Nga đã thực hiện điều mà tổ chức nhân quyền này mô tả là những vụ đánh đập và tra tấn kinh hoàng ở miền đông Ukraine. Phúc trình của Hội ứng sóc quốc tế cũng nói rằng các lực lượng Ukraine cũng đã thực hiện một số vụ vi phạm nhân quyền. Cũng trong ngày hôm qua, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết một vụ tấn công bằng rocket của các phần tử đòi ly khai thân Nga đã giết chết ít nhất 19 binh sĩ và gây thương vong, và làm bị thương 93 người khác. Phiến quân đã tấn công làng Zelenobilia trong vùng Luhansk nằm gần biên giới Nga. Tổng thống Ukraine ông Petro Poroshenko nói rằng thủ phạm sẽ bị truy lùng và tiêu diệt. Ông nói rằng mỗi một người lính Ukraine bị giết thì phiến quân sẽ phải trả giá bằng hàng trăm người của họ. Những vụ giao tranh đã tăng mạnh ở miền đông kể từ khi một cuộc ngừng bắn đơn phương của chính phủ Ukraine hết hạn vào cuối tháng 6. Kể từ đó, các lực lượng Ukraine đã đẩy lùi phiến quân ra khỏi một số thành phố, kể cả thành phố Sloviansk, vốn là cứ địa của phe nổi dậy.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. trên sóng trung bình 190 m/s, tức là 1.575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry đã thực hiện cuộc thảo luận sáng tới ngày thứ Nhì tại Kabul với hai ứng cử viên tổng thống của Afghanistan để tìm cách giảm thiểu căng thẳng hậu bầu cử vì tố cáo gian lận phiếu. Ông Kerry ngày hôm qua đã gặp ông Ashraf Ghani là người đang dẫn đầu, cùng với ông Abdullah là người không chấp nhận kết quả. Ngày hôm nay, ông Kerry đã thảo luận với ông Abdullah hơn một giờ đồng hồ và sau đó ông cũng đã nói chuyện với ông Ghani. Cả hai ứng cử viên này đều tuyên bố chiến thắng trong cuộc đầu phiếu vòng nhì ngày 14 tháng 6 để lên thay Tổng thống Hamid Karzai. Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ đã hội kiến Tổng thống Karzai ngày hôm qua và dự trù sẽ gặp lại ông trong ngày hôm nay để tìm cách chấm dứt vụ khủng hoảng chính trị trong lúc chỉ còn vài tháng nữa là binh sĩ quốc tế sẽ rút khỏi Afghanistan. Trong các cuộc gặp gỡ ngày hôm qua, Ngoại trưởng Kerry đã kêu gọi các bên hãy kiên nhẫn trong lúc Liên Hiệp Quốc công bố một kế hoạch để kiểm tra phiếu bầu trong những tuần lễ tới đây. Chuyến công du của ông Kerry dường như đã làm cho các ứng cử viên rút lại tuyên bố chiến thắng và những lời đe dọa thành lập một chính phủ song hành. Trong khi đó, các giới chức Afghanistan nói rằng một vụ nổ bom ven đường giết chết 8 thường dân ngày hôm nay khi chiếc xe của họ bị trúng mìn ở miền Nam. Giới hữu trách nói rằng còn có 2 em bé bị thương trong vụ nổ gần thành phố Kandahar. Trong số những người thiệt mạng có ít nhất 4 phụ nữ. Hiện chưa ai lên tiếng nhận trách nhiệm nhưng chính quyền cho rằng thủ phạm là phe Taliban. Tại các nơi khác, các giới chức của nước Pakistan ở bên cạnh cho biết phiến quân đã giết chết ít nhất 3 binh sĩ của họ tại một cửa khẩu biên giới. Họ nói rằng các phiến quân từ Afghanistan vượt qua biên giới ngày hôm nay để thực hiện vụ tấn công trong khu bộ lạc Bajur rồi chạy về Afghanistan sau khi binh sĩ Pakistan phản công.
Quý vị đang nghe phần tin tức và thời sự của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington.
Một vụ nổ bom xe hơi tại thành phố Kirkuk do người Kurd kiểm soát ở miền Bắc Iraq đã giết chết ít nhất 25 người và gây thương tích cho 25 người khác. Trong số những người thiệt mạng thứ 6 có thường dân và lính Kurd tại một trạm canh, hiện chưa ai nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công. Trước đó, trong ngày thứ 6, các lực lượng người Kurd đã chiếm 2 giếng dầu gần Kirkuk với lý do là để bảo vệ an ninh cho các cơ sở này. Chính phủ trung ương ở Baghdad đã lên án vụ chiếm cứ đó và họ đòi phe người Kurd phải triệt thoái ngay lập tức. Các lực lượng người Kurd đã chiếm quyền kiểm soát Kirkuk và các khu vực khác ở miền Bắc cách nay gần một tháng. Trong một hành động gây thêm chia rẽ giữa người Kurd và chính phủ, các chính khách người Kurd đã chính thức ngừng tham gia nội các của Thủ tướng Nuri al-Maliki. Họ gọi ông Maliki là một người mắc chứng cuồng loạn. Ông Maliki thì tố cáo phe người Kurd chứa chấp những phần tử Hồi giáo Sunni cực đoan là những người đã chiếm phần lớn miền Bắc Iraq và đang đe dọa tấn công thủ đô Baghdad. Người Kurd có một khu vực tự trị ở miền Bắc Iraq và nhiều người trong số họ muốn tách khỏi Iraq để độc lập. Tổng thống Nga ông Vladimir Putin đã bắt đầu chuyến công du 6 ngày tới các nước Mỹ Châu Latin. Ông đã tới Cuba ngày hôm qua và hội kiến Chủ tịch Raúl Castro. Nga và Cuba đã ký kết một số hiệp định, trong đó có một hiệp định xóa 90% khoản nợ hơn 30 tỷ đô la mà Cuba vay của Nga, cùng với một hiệp định cho phép thăm dò dầu khí ở duyên hải phía bắc Cuba. Tổng thống Putin cũng họp hơn một giờ đồng hồ với ông Fidel Castro, người được gọi là cha đẻ của cách mạng Cuba. Nhà lãnh đạo Nga đáp máy bay tới Nicaragua hồi tối thứ Sáu và đã hội kiến Tổng thống Daniel Ortega trong một giờ đồng hồ. Sau đó, ông đã đáp máy bay đi Argentina và tại đó, ông sẽ hội kiến Tổng thống Cristina Fernandez. Tổng thống Putin dự trù đến dự một hội nghị thượng đỉnh của nhóm BRICS gồm có Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi sẽ được tổ chức tại Brazil. Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama nói rằng nền kinh tế Mỹ hiện nay tốt hơn 5 năm trước và các doanh nghiệp đã tạo ra 10 triệu công ăn việc làm mới. Trong bài diễn văn hàng tuần phát thanh ngày hôm nay, ông Obama cho biết ông đã hành động để giúp đỡ cho giới trung lưu, trong đó có việc nâng lương của công nhân, tạo thêm công ăn việc làm và giúp cho sinh viên trả nợ. Tổng thống Obama nói rằng phe Cộng hòa đã quyết định không hợp tác với ông và thay vào đó họ đã thực hiện những bước để kiện ông về vấn đề chăm sóc sức khỏe. Mới đây, Chủ tịch Hạ viện John Boehner cho rằng ông Obama vi phạm hiến pháp khi không xin phép Quốc hội phê chuẩn cho một sự thay đổi trong đạo luật cải cách y tế. Ngày hôm nay, ông Obama nói rằng vụ kiện đó là một trò hề chính trị sẽ làm cho nước Mỹ phí phạm thời giờ trong nhiều tháng. Ông cho biết ông có một ý tưởng tốt hơn cho phe Cộng hòa ở Quốc hội, đó là làm việc chung với ông để cải thiện cuộc sống của người Mỹ, thay vì dùng những khoản tiền thuế vất vả lắm mới có của người Mỹ để kiện ông.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com, rồi chọn ô đồng ý. Thưa quý vị, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói rằng chính quyền của ông đã sẵn sàng để giải quyết cuộc khủng hoảng di trú hiện nay, nhưng cần có một giải pháp lâu dài để giúp đỡ các quốc gia Trung Mỹ ngăn chặn tình trạng phạm tội và nghèo đói đã đẩy nhiều người dân nước họ tới bước đường cùng. Thông tin viên Zlatika Hogue có bài tường trình do Minh Phượng trình bày sau đây.
Phát biểu hồi tối hôm qua ở Dallas, Texas, Tổng thống Obama ca ngợi các giới chức địa phương cũng như các nhóm tôn giáo vì đã giúp chính quyền đương đầu với vấn đề nhập cư.
Dĩ nhiên, về lâu về dài, cách tốt nhất để giải quyết rốt ráo vấn đề là Hạ viện phải thông qua dự luật để cải thiện hệ thống nhập cư còn nhiều lỗ hổng, trong đó bao gồm ngân quỹ để thuê thêm hàng ngàn nhân viên tuần tra trên biên giới. Đây là điều mà ai ai ở đây cũng nói với tôi là một ưu tiên hàng đầu.
Phe Cộng hòa đổ trách nhiệm cho phe Dân chủ. Thượng nghị sĩ Cộng hòa John McCain, đại diện tiểu bang Arizona, nói rằng trong năm 2013, chỉ có khoảng 1 trong 20 người nhập cư trái phép bị buộc phải trở về nước.
Thực tế là họ đã tới đây và họ có đủ lý do để tin là có nhiều sự khích lệ cho họ tới đất nước chúng ta. Dựa trên những con số này, tôi sẵn sàng xem xét những con số của quý vị, nhưng ngay cả trong trường hợp con số đó chỉ bằng phân nửa, thì họ cũng có lý khi tin như vậy.
Ông Tom Carper, Thượng nghị sĩ Dân Chủ, đại diện tiểu bang Delaware, nói rằng điều quan trọng là phải xử lý tận gốc rễ vấn đề nhập cư trái phép vào Mỹ với quy mô lớn từ một số nước.
Life in parts of Guatemala, El Salvador and Honduras.
Cuộc sống hiện nay ở một số nơi tại Guatemala, El Salvador và Honduras khó khăn hơn nhiều. Có thể nguy hiểm tới tính mạng. Tôi đã chứng kiến tận mắt ngay trong năm nay. Tình trạng bạo lực đã không ngừng gia tăng trong khu vực. Tỷ lệ giết người tại tất cả ba nước này đứng ở mức cao nhất trên toàn thế giới. Nạn bắt cóc và tống tiền tràn lan. Trong khi đó, kinh tế của các nước này lại trì trệ, tạo ra quá ít việc làm, cũng như các cơ hội cho người dân nước mình.
Ông Rigoberto Hernandez là một tài xế xe buýt ở El Salvador.
Tình hình rất nguy hiểm vì chúng tôi phải làm từ 4 giờ sáng. Và nếu mà ai đó không thích bạn, họ có thể giết bạn vào thời điểm đó. Như chúng tôi thường nói tại đây, chúng tôi phải chi tiền để tồn tại.
Tình hình tương tự ở Mexico từng gây ra tình trạng nhập cư trái phép vào Mỹ với quy mô lớn. Nhưng các số liệu cho thấy số người nhập cư trái phép từ Mexico đã giảm. Ông Gil Kurlikowski, người đứng đầu Cục Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ, nói rằng kết quả đó đạt được là nhờ sự hợp tác giữa Mỹ và Mexico.
Chúng ta đã chứng kiến những sự thay đổi này và tôi nghĩ đó là bởi vì công việc mà tôi đã thực hiện cho Tổng thống về các vấn đề chính sách kiểm soát ma túy, an toàn và an ninh bên trong chính phủ Mexico đã gia tăng. Cơ hội kinh tế Mexico bây giờ cũng tốt hơn.
Quốc hội Mỹ phải quyết định có thông qua khoản ngân quỹ 3,7 tỷ đô la mà chính quyền yêu cầu để đối phó với cuộc khủng hoảng nhân đạo hay không. Nhưng nhiều người nói rằng con số các nhân viên tuần tra biên giới cũng như các chốt tuần tra biên giới mới mà khoản tiền này dùng để chi trả sẽ chỉ là một giải pháp tạm thời. Một giải pháp lâu dài nhằm chấm dứt tình trạng nhập cư trái phép phải bao gồm các kế hoạch để tạo ra các điều kiện sinh sống dễ chịu tại các nước mà người dân đang rơi vào cảnh tuyệt vọng và chỉ muốn bỏ nước ra đi. The Voice of America,
VOA. Thưa quý vị, cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton nhận được vài tin vui trong đợt thăm dò toàn quốc mới nhất về cuộc tranh đua vào chức vụ tổng thống năm 2016. Nhưng những cuộc thăm dò đó cho thấy các ứng viên đảng Cộng hòa tiếp tục có lợi thế trong cuộc bầu cử quốc hội giữa kỳ năm nay. Thông tin viên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ Jim Malone tường trình từ Washington qua phần trình bày của Hoàng Long.
Trong cuộc thăm dò mới nhất của trường đại học Quinnipiac, bà Hillary Clinton vẫn giữ được vị trí dẫn xa trước những người có thể là đối thủ trong đảng Dân Chủ. Bà được sự ủng hộ của 58% số người được thăm dò, theo sau là Thượng nghị sĩ bang Massachusetts Elizabeth Warren với 11% và Phó Tổng thống Joe Biden với 9%. Cuộc thăm dò diễn ra trong khi bà Clinton đang tiếp tục chuyến đi quảng bá cho cuốn sách mang tựa đề Hard Choices, tạm dịch những lựa chọn khó khăn, nói về khoảng thời gian bà làm ngoại trưởng. Bà Clinton nói bà sẽ quyết định xem việc có tham gia tranh cử tổng thống hay không vào đầu năm tới. Ông Tim Malloy là trợ lý giám đốc cho cuộc thăm dò của Quinnipiac.
Bà Hillary Clinton đã vượt qua điều mà một số người nói là việc bán sách không được tốt. Một số nghi vấn về nhiệm kỳ của bà tại Bộ Ngoại giao. Một số nghi vấn về điều mà bà xem là sự giàu có. Và bà vẫn lấn lướt trong khu vực đảng Dân Chủ trong cuộc đua năm 2016. Do đó bà Hillary vẫn có triển vọng rất tốt.
Cuộc thăm dò cũng cho thấy bà Clinton dễ dàng đánh bại nhiều người có thể là ứng viên tổng thống của đảng Cộng Hòa, trong đó có thống đốc bang New Jersey Chris Christie, thượng nghị sĩ bang Kentucky Rand Paul, cựu thống đốc bang Arkansas Mike Huckabee và cựu thống đốc bang Florida Jeb Bush. Cuộc thăm dò của Quinnipiac không cho thấy ai là người dẫn đầu của đảng Cộng Hòa trong việc đề cử cho năm 2016. Ông Paul dẫn đầu đám đông với 11% người ủng hộ, theo sau là ông Christie, Huckabee và Bush, mỗi người nhận được 10%. Ông Malloy nói, không có người nào của đảng Cộng Hòa nổi bật lên vào thời điểm này, vốn không phải là điều bất thường vào thời điểm 2 năm trước cuộc bầu cử tổng thống.
Nếu ta nhìn vào mọi sự ngay lúc này, các con số là 11%, 10%, 8%. Tất cả những người này, 7 người đứng đầu, tất cả gần như ở cùng vị trí. Do đó chỉ là không có nhiều đà từ phía đảng Cộng Hòa thôi.
Quốc hội vẫn tập trung vào cuộc bầu cử giữa kỳ năm nay, trong đó tất cả 435 ghế ở Hạ viện đều được bầu lại, cùng với 36 trong số 100 ghế tại Thượng viện. Đảng Cộng Hòa kiểm soát Hạ viện trong lúc đảng Dân Chủ chiếm đa số ở Thượng viện. Theo ông Malloy, cuộc thăm dò của Quinnipiac cho thấy tỷ lệ cách biệt xích sao giữa những người được thăm dò ủng hộ việc đảng Cộng Hòa chiếm đa số ở cả hai viện là 46% so với 44%.
Đảng Cộng Hòa có một chút lợi thế đi vào cuộc bầu cử quốc hội, nhưng về mặt thống kê thì đó không phải là con số lớn. Thực ra nếu nhìn vào con số đó, mọi người đang khá chán nản về chính trị nói chung và chắc chắn với thành tích của quốc hội. Do đó ngay lúc này thì tình hình có thể chưa ngã hẳn về phía nào.
Hầu hết các nhà phân tích dự đoán là đảng Cộng Hòa sẽ giữ được thế đa số ở Hạ viện và có một cơ hội rất tốt để giành 6 ghế mà họ cần ở Thượng viện để giành lại quyền kiểm soát từ tay đảng Dân Chủ. Ông John Fortier của Trung tâm Chính sách Lưỡng Đảng ở Washington.
Đảng Cộng Hòa có lợi thế. Đây là cuộc bầu cử giữa kỳ với một tổng thống của đảng Dân Chủ. Thường những cuộc bầu cử này ở bên ngoài đảng. Thành tích của tổng thống hiện không được khả quan. Và tôi có thể nói về phía Thượng viện có rất nhiều cơ hội để đảng Cộng Hòa chiếm được các ghế. Những chiếc ghế ở trong khu vực của đảng Cộng Hòa đang được đưa ra dự tranh.
Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Barack Obama mới đây đã xuống khá thấp. Nhưng ông Malloy của Quinnipiac cho biết, thăm dò của ông cũng kèm theo một sự gia tăng nhỏ trong mức lạc quan của công chúng về nền kinh tế, và điều đó có thể có lợi cho đảng Dân Chủ vào tháng 11.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info. Thưa quý vị, đọc lời tuyên thệ tại buổi lễ nhập tịch là một ngày vô cùng đặc biệt đối với một người sắp trở thành một công dân Hoa Kỳ. Đó là đỉnh điểm của một quá trình rất lâu dài, nhưng nó còn đặc biệt hơn nữa đối với một nhóm những công dân mới tuyên thệ hôm thứ Sáu tuần trước. Những người này đã đọc lời tuyên thệ với Tổ quốc mới vào đúng ngày lễ độc lập tại nơi từng là nhà ở của một trong những người lập quốc. Thông tin viên Đại tướng nói Hoa Kỳ Kokab Fashori đến dự buổi lễ và ghi nhận chi tiết trong bài tường trình do Linh Đan trình bày sau đây.
Trên khắp nước Mỹ, ngày 4 tháng 7 là một ngày hội hè. Khi người Mỹ ghi dấu ngày này là ngày họ tuyên bố độc lập từ Anh Quốc vào năm 1776. Người Mỹ đến thăm viếng Mount Vernon, căn nhà của ông George Washington ở, để tỏ lòng thành kính đối với vị tổng thống đầu tiên của đất nước và là một trong những nhà lập quốc. Nhưng 102 người này, một số cùng với bạn bè và người thân, đã tới đây vì một lý do rất đặc biệt. Hôm nay, họ được tuyên thệ để trở thành những công dân mới nhất của Hoa Kỳ. Đối với một vài trong số họ, hành trình từ quê quán của họ tới buổi lễ này rất dài, cả về quãng đường địa lý lẫn quãng thời gian phải mất để đạt được mục đích này. Minh Towner rời Việt Nam gần 40 năm trước để đến Mỹ.
I left Vietnam in 1975. I was one of the refugee boat people.
Tôi rời Việt Nam vào năm 1975. Tôi là một trong những thuyền nhân. Tôi không có máy định vị toàn cầu nên tôi đã đi một chặng đường dài để đến nước Mỹ. Tôi đến Đài Bắc và sống ở Pháp, rồi qua Úc sống và bây giờ mới đến đây.
Cuối cùng thì bà đã đến Hoa Kỳ cách đây 8 năm. Có một số lý do vì sao những người này rời quê nhà để đến Hoa Kỳ. Rana Navin rời Afghanistan để tìm nơi an toàn cho những đứa con của bà. Hôm nay bà nói rằng bà đã đạt được mục đích.
Tôi biết các con tôi và chồng tôi được an toàn và cả gia đình tôi đều được an toàn ở đây. Vì ở Afghanistan, bạn không thể biết được những gì xảy ra ở bên ngoài. Ở đây, mọi thứ đều tốt đẹp.
Những người này đến từ 45 nước khác nhau, nhưng chỉ trong chốc lát, họ sẽ đều trở thành người Mỹ.
I hereby declare on oath.
Đối với một vài công dân mới nhất này, cảm xúc đang dâng cao.
Ôi, không lời nào có thể nói lên hết được những cảm xúc của tôi lúc này. Tôi cảm thấy rất phấn khởi. Tôi đã chờ đợi giây phút này từ khi tới đây khoảng 10 năm về trước.
Maha Ahmed tới từ Sudan. Cô nói với VOA rằng là một người Mỹ làm cho cô cảm thấy như được làm người.
Bạn có mọi quyền bình đẳng, không có đối xử phân biệt, không có phân biệt chủng tộc. Bạn có cơ hội của riêng mình. Bạn có thể khám phá ra thế giới, được học hành. Bạn có thể làm bất cứ thứ gì bạn muốn. Đây là một đất nước tự do.
Minh Towner nói bà thường nghe quốc ca Mỹ trên TV khi còn nhỏ ở Việt Nam mà chẳng hiểu lấy một từ. Nhưng hôm nay bà nói rằng bà và những công dân mới đang nguyện thề sẽ sống theo tinh thần của những lời hát đó.
Thưa quý vị, tân chính phủ Ấn Độ vừa công bố một lộ trình nhằm khôi phục đà tăng trưởng kinh tế sau khi tỷ lệ tăng trưởng giảm xuống mức thấp nhất trong vòng gần hai thập kỷ. Theo tường trình của thông tin viên Anjana Basrisa ở New Delhi, chính phủ do đảng cánh hữu Bharatiya Janata lãnh đạo và được coi là thân thiện hơn với kinh doanh cam kết sẽ tạo ra các cơ hội lớn hơn cho các nhà đầu tư nước ngoài. Mời quý thính giả nghe Hoàng Long trình bày chi tiết.
Bộ trưởng Tài chính Arun Jaitley nói rằng chính phủ sẽ tìm mọi giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng, trong khi người dân cảm thấy bức xúc vì tỷ lệ tăng trưởng đã rớt xuống mức dưới 5% trong 2 năm liên tiếp. Ông Jaitley phát biểu như vậy hôm nay khi đệ trình ngân sách thường niên, 6 tuần sau khi đảng Bharatiya Janata lên nắm quyền, với các cam kết tạo ra các cơ hội mới cho 1 triệu người bước vào thị trường lao động mỗi năm.
Các bước tôi sẽ công bố trong ngân sách chỉ là bước khởi đầu trong một hành trình tiến tới tỷ lệ tăng trưởng bền vững ở mức 7-8% trong vòng 3 hoặc 4 năm. Với sự ổn định kinh tế vĩ mô, gồm tỷ lệ lạm phát thấp hơn, thâm hụt ngân sách thấp hơn và mức thâm hụt tài khoản vãng lai có thể kiềm chế được.
Ngân sách đầu tiên của chính phủ đã được các nhà đầu tư trong nước lẫn nước ngoài theo dõi sát để xem Thủ tướng Narendra Modi có thể khôi phục lòng tin của các nhà đầu tư đối với môi trường kinh doanh của nước này hay không, sau khi ông đã kêu gọi thành công các nhà đầu tư tới bang Gujarat, nơi ông từng giữ chức thống đốc. Chính phủ đã công bố một số cải cách kinh tế với mục đích chứng tỏ họ có thiện chí với giới kinh doanh. Chính phủ đã nới lỏng các hạn chế đối với các nhà đầu tư trong hai lĩnh vực chủ chốt là quốc phòng và bảo hiểm, từ mức 26% lên 49%. Ấn Độ là quốc gia mua vũ khí lớn nhất trên thế giới. Chính phủ đã cam kết dành vai trò lớn hơn cho lĩnh vực tư nhân, trong khi hiện đại hóa cơ sở hạ tầng xuống cấp. Chính phủ cũng công bố các biện pháp chấn hưng ngành chế tạo. Chính phủ nói sẽ có các cải tiến đồng nhất về thuế hàng hóa và dịch vụ, giúp tạo điều kiện dễ dàng hơn cho việc làm ăn ở tất cả 29 bang của nước này. Bộ trưởng Tài chính Jaitley cũng tìm cách trấn an các nhà đầu tư sau khi họ cảm thấy nản lòng vì chính phủ đòi một số công ty phải trả những khoản thuế nhiều tỷ đô la sau khi thay đổi luật lệ về thuế khóa và để cho luật lệ mới có tính chất hồi tố.
Tôi muốn nói với Quốc hội và cộng đồng các nhà đầu tư là chúng tôi cam kết cung cấp một hệ thống thuế ổn định và dễ dàng nhằm tạo điều kiện cho các nhà đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng.
Với cam kết cắt giảm chi tiêu chính phủ, ông Jaitley nói rằng ông sẽ kiềm chế tỷ lệ lạm phát ở mức 4,1%. Đó được coi là một nhiệm vụ khó khăn vì các chương trình trợ giá tốn kém mà chính phủ tiền nhiệm công bố. Chính phủ nói rằng tuy sẽ tiếp tục giúp đỡ người nghèo, họ sẽ thực hiện các chương trình trợ giá một cách thận trọng hơn. Khống chế tỷ lệ lạm phát cao được coi là một bước cơ bản tiến tới sự hồi phục kinh tế. Sau khi giành được thắng lợi bầu cử lớn nhất trong vòng 30 năm, chính phủ hiện chịu áp lực phải hiện thực hóa các cam kết đưa nền kinh tế Ấn Độ trở lại mức tăng trưởng cao.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Những vụ không kích gây chết người của Israel ngày hôm nay diễn ra sang tới ngày thứ năm liên tiếp. Với vài người bị thiệt mạng trong đêm vừa qua, đã có hơn 100 người Palestine bị giết chết kể từ khi Israel phát động cuộc tấn công vào dải Gaza hôm thứ Ba. Cao Ủy trưởng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc hôm thứ Sáu đã bày tỏ quan tâm về việc Israel có thể đã vi phạm luật lệ quốc tế cấm tấn công thường dương. Liên hiệp Âu Châu cho biết họ quyết định áp dụng các biện pháp chế tài đối với 11 nhân vật lãnh đạo của phe đòi ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine, kể cả lãnh tụ phe nổi dậy là ông Alexander Borodai. Phiến quân đã tuyên bố độc lập cho khu vực này và giao tranh với các lực lượng của chính phủ. Ông Borodai là một công dân Nga tự phong là thủ tướng của vùng Donetsk ở miền đông Ukraine. Ngày hôm qua, Hội ứng sáu quốc tế cho biết họ có những bằng chứng xác thực cho thấy những phần tử đòi ly khai thân Nga đã thực hiện điều mà họ gọi là những vụ đánh đập và tra tấn kinh hoàng ở miền đông Ukraine. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đã thực hiện những cuộc thảo luận sang tới ngày thứ nhì tại thủ đô Kabul của Afghanistan với hai ứng cử viên tổng thống để tìm cách giảm thiểu căng thẳng hậu bầu cử vì tố cáo gian lận phiếu. Ông Kerry ngày hôm qua đã gặp ông Ashraf Ghani là người đang dẫn đầu cùng với ông Abdullah là người không chấp nhận kết quả. Ngày hôm nay ông Kerry đã thảo luận với ông Abdullah hơn một giờ đồng hồ và sau đó ông cũng nói chuyện với ông Ghani. Cả hai ứng cử viên này đều tuyên bố chiến thắng trong cuộc đầu phiếu vòng nhì ngày 14 tháng 6 để lên thay Tổng thống Hamid Karzai. Trong khi đó, các giới chức Afghanistan cho biết một vụ nổ bom ven đường đã giết chết 8 thường dân ngày hôm nay khi xe của những người đó bị trúng mìn ở miền Nam. Dư hoạch nói rằng còn có 2 em bé bị thương trong vụ nổ gần thành phố Kandahar. Hiện chưa ai nhận trách nhiệm nhưng chính quyền cho rằng thủ phạm chính là phe Taliban.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ tới 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.